Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 30 tháng 1 gồm có:
trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
kế đến là một điểm sách,
và cuối cùng là Giáo hội tuần qua.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 1, Đức Thánh Cha đã đến cửa sổ dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng của Chủ nhật thứ tư mùa thường niên về các mối phúc. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong phụng vụ hôm nay, các mối phúc theo tin mừng Matthew được công bố. Mối phúc đầu tiên là nền tảng. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Ai là những người có tinh thần nghèo khó? Họ là những người biết rằng họ không đủ với chính mình, không tự đủ, và họ sống như những người hành khất của Thiên Chúa. Họ cảm thấy cần đến người và nhận ra rằng điều tốt lành đến từ người, như những hồng ân, như những ân sủng. Những người có tinh thần nghèo khó quý trọng những gì họ nhận được. Do đó, họ mong rằng không có món quà nào bị lãng phí. Hôm nay, tôi muốn dừng lại ở khía cạnh điển hình này của tinh thần nghèo khó. Đó là không lãng phí. Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc không lãng phí. Chẳng hạn, sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, người yêu cầu thu lại thức ăn thừa để không bị lãng phí. Không lãng phí cho phép chúng ta biết trân trọng giá trị của chính mình, của người khác và của sự vật. Tuy nhiên, thật không may, đó là một nguyên tắc thường bị bỏ qua, đặc biệt ở các xã hội giàu có hơn, nơi văn hóa lãng phí và vứt bỏ chiếm ưu thế. Vì vậy, tôi muốn đưa ra ba thách đố chống lại não trạng lãng phí.
Thách đố đầu tiên, không lãng phí món quà là chính chúng ta. Mỗi chúng ta đều tốt đẹp, bất kể khả năng của chúng ta, mỗi người nữ, người nam, không chỉ giàu có về tài năng mà còn về phẩm giá. Mỗi người được Chúa yêu thương, mỗi người đều quý báu và đáng giá. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có phúc không phải vì chúng ta có mà vì chúng ta là. Vì vậy, cái nghèo thực sự là khi một người buông thả và vứt bỏ chính mình, lãng phí chính mình. Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta hãy chiến đấu chống lại cám dỗ coi mình là bất xứng, sai lầm và cảm thấy thương hại cho chính mình. Kế đến là thách đố thứ hai, không lãng phí những món quà mà chúng ta có. Những kết quả chỉ ra rằng khoảng 1/3 tổng sản lượng lương thực bị lãng phí hàng năm trên thế giới. Điều này xảy ra trong khi rất nhiều người đang chết đói. Các tài nguyên của công trình sáng tạo không thể được sử dụng như thế này. Những phúc lợi phải được gìn giữ và chia sẻ để không ai thiếu những gì cần thiết. Chúng ta đừng lãng phí những gì chúng ta có, nhưng hãy làm lan truyền một hệ sinh thái công bằng và bác ái. Cuối cùng, thách đố thứ ba, không vứt bỏ con người. Văn hóa vứt bỏ nói rằng, tôi sử dụng ăn bao lâu tôi cần ăn, khi ăn không còn quan trọng với tôi nữa, hay ăn cản đường tôi, thì tôi sẽ ném bỏ ăn đi. Và những người yếu đuối nhất đều bị đối xử như vậy. Họ là những trẻ em chưa chào đời, người già, người túng thiếu và người thiệt thòi. Nhưng con người không thể bị vứt bỏ như thế, không bao giờ. Mỗi người đều là một quà tặng thánh thiêng và độc nhất ở mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy luôn tôn trọng và thăng tiến sự sống.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự đặt ra một vài câu hỏi. Trước hết, tôi sống tinh thần nghèo khó như thế nào? Tôi có biết dành chỗ cho Thiên Chúa không? Tôi có tin rằng người là sự tốt lành, là kho báu đích thực và lớn lao của tôi không? Tôi có tin rằng người yêu tôi, hay tôi buồn bã vứt mình đi, quên rằng mình là một món quà? Và rồi, tôi có cẩn thận để không lãng phí không? Tôi có trách nhiệm trong việc sử dụng đồ vật và hàng hóa không? Và tôi có sẵn sàng chia sẻ chúng cho những người khác không? Cuối cùng, tôi có coi những người yếu đuối nhất là những quà tặng quý giá mà Thiên Chúa yêu cầu tôi trông giữ không? Tôi có nhớ đến người nghèo, những người đang thiếu những gì cần thiết không? Xin mẹ Maria, người nữ của các mối phúc, giúp chúng ta làm chứng cho niềm vui rằng cuộc sống là một món quà và cho vẻ đẹp của việc trao tặng chính mình.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách với con người bạn.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Hỡi con người, bạn là ai của tác giả Grelot, nguyên tác Om Kiestu, chuyển ngữ bởi linh mục Giuse Nguyễn Văn Diễm và ban dịch thuật Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Kính thưa quý thính giả, dù ở bất kỳ thời đại nào, con người không ngừng tìm kiếm về căn tính và cội nguồn của mình. Những câu hỏi, tôi là ai, tôi từ đâu đến rồi sẽ đi đâu, không ngừng thôi thúc con người thuộc mọi nền văn hóa. Từ rất xa xưa, người ta đã đặt ra nhiều giả thuyết về nguồn cội loài người. Những sử gia đã giải công nghiên cứu và chứng minh qua những truyền thuyết, những câu chuyện thần thoại và những tác phẩm văn chương. Có lẽ vùng Lưỡng Hà là nơi đưa ra những giả thuyết về cội nguồn của con người sớm nhất, được ước tính từ thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên. Tác giả Kinh Thánh Cựu Ước cũng đau đáu một nỗi niềm tìm về căn cội của mình, nhưng lại là ở một lăng kính hoàn toàn khác. Cả hai truyền thống, tức truyền thống David và truyền thống tư tế trong sách Sáng Thế, đều trình bày Thiên Chúa là đấng tạo dựng con người. Truyền thống tư tế trình bày con người được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, trong khi truyền thống David lại trình bày Thiên Chúa tạo dựng con người từ bùn đất, giống như người thợ gốm nặn nên chiếc bình. Tác giả Grelot, giáo sư Kinh Thánh tại Học viện Công giáo Paris và là tác giả của một số tác phẩm về vấn đề này, sẽ giúp chúng ta tìm hiểu chúng, đã sưu tầm những tác phẩm văn chương cổ để so sánh với trình thuật của Thánh Kinh và đưa ra một nhân sinh quan Do Thái giáo, Kitô giáo. Hỡi con người, bạn là ai? Câu trả lời được tìm thấy trong 11 chương đầu của sách Sáng Thế. Con người được Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài. Con người được Chúa trao phó trông coi vũ trụ và canh tác đất đai. Con người dễ sa ngã trước những cám dỗ. Con người có liên đới với nhau trong đức hạnh và tội lỗi. Và trên tất cả, Thiên Chúa vẫn yêu thương con người. Sau này, Đức Giê-xu rao giảng và làm chứng về điều ấy. Giờ đây, chúng ta cùng đi vào phần nội dung của cuốn sách. Trong phần Tạo dựng loài người, tác giả viết: lúc khởi đầu, sách Thắng Thế, cuốn sách đầu tiên của bộ Kinh Thánh đã bắt đầu bằng những từ ấy. Lịch sử Kinh Thánh bắt đầu với tổ phụ Abraham vào khoảng thế kỷ thứ 16 hoặc 17 trước công nguyên, và sách Sáng Thế kể lại câu chuyện này từ chương 12. Nhưng trước khi gợi lên diễn tiến về kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại đầy ý nghĩa, cuốn sách mời độc giả quay lại đằng sau để hướng tới lúc khởi đầu của thế giới, của loài người, của cuộc phiêu lưu của mình. Các nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề này bằng các phương pháp riêng, các nghiên cứu ấy đối với chúng ta đôi khi có vẻ chỉ là sự tò mò của các chuyên gia. Tuy nhiên, khi suy gẫm đến chúng, chúng ta mới thấy những câu hỏi thiết yếu về hiện hữu của mình cũng có liên quan. Sự hình thành chậm chạp của loài người qua hàng thiên niên kỷ tiền sử chẳng dẫn đến khoảng cách vài chục thế kỷ, lúc mà thảm kịch con người có thể nắm bắt trực tiếp, một thảm kịch mà con người chúng ta đều liên đới đó sao? Chính về điểm khởi đầu của lịch sử này mà 11 chương đầu tiên trong sách Sáng Thế mới gọi ta nhìn lại. Nhưng hãy cẩn thận, các tác giả ấy không muốn cung cấp cho ta một bài học có tính khoa học để thỏa mãn óc tò mò. Họ muốn chúng ta suy gẫm đến điều cốt yếu, thân phận con người chúng ta, địa vị của ta trước mặt Thiên Chúa, những chia rẽ bi thảm của chúng ta, cuộc đối đầu với một thiên nhiên thù địch, và cuối cùng là ý nghĩa của một lịch sử mà chúng ta vừa là khán giả, vừa là diễn viên. Tiếc thay, với người thời nay, những chương này chỉ gợi lên những hình ảnh đầy màu sắc, con rắn trong vườn địa đàng và cây trái cấm, cuộc đào tàu của Cain sau khi giết Abel, con tàu cập bến trên sóng nước Đại Hồng Thủy, ngọn tháp Babel cao ngất trời xanh. Từ những nhà điêu khắc thời Trung Cổ đến các họa sĩ thời Phục Hưng, những chủ đề tương tự này thường được lặp đi lặp lại, như thể những biểu tượng tiềm ẩn ấy vẫn mãi là một nguồn cảm hứng vô tận. Nhưng sự tiến bộ khoa học đã giáng cho họ một đòn chí mạng. Ngày nay giữa kỷ nguyên đô thị hóa, làm sao còn tin được rằng thân xác con người được hình thành từ đất sét, chấp nhận vườn địa đàng tọa lạc ở phía đông,
Cain và Abel là chuyện thật, đại hồng thủy ngập khắp địa cầu, loài người bị tận diệt. Ngoài ra, đối với nhiều người trong thời đại chúng ta, những hình ảnh hoành tráng của sách Sáng Thế đã mất đi, nếu không muốn nói đến là nét thẩm mỹ, thì ít nhất là ý nghĩa và giá trị của chúng. Ta có thể nhận ra sự thật nào nữa nếu chúng ta bị coi là lạc hậu về mặt khoa học, là nhân chứng lạc điệu của một nền văn hóa lỗi thời. Nói một cách nôm na, câu hỏi được đặt ra là, liệu một người có thể vừa là tín hữu, vừa có óc khoa học được không? Đây là câu hỏi nghiêm túc và ta không được quyền trốn tránh. Nhưng để đối diện với nó, phải bắt đầu bằng cách quét sạch khỏi tâm trí một số thái độ sai lầm trong nguyên tắc và tai họa trong kết quả. Một mặt, đó là sự tự mãn về tri thức của một chủ nghĩa khoa học ngu ngốc. Mọi thứ có trước thời đại khoa học đều vô giá trị. Mặt khác là sự ngờ vực bệnh hoạn đối với nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử. Về điểm này, biết bao người đã tự giam hãm mình trong thứ chủ nghĩa hòa hợp hẹp hòi. Thái độ lành mạnh duy nhất là nghiên cứu phê bình nghiêm túc, được thực hiện dưới ánh sáng đức tin để làm sáng tỏ những ám chỉ của các bản văn kinh thánh. Nhưng để đi đến đó, chúng ta phải đi đường vòng. Bằng cách đặt các bản văn vào bối cảnh lịch sử và văn hóa mà chúng được hình thành, mọi bản văn của con người đều hình thành như vậy. Trong trường hợp này, 11 chương sách Sáng Thế tiêu biểu cho hai giai đoạn trong suy tư tôn giáo của Israel được viết vào thế kỷ thứ 10 và thứ 6 trước công nguyên. Chúng là một bài giáo lý thực sự nhằm hướng dẫn các tín hữu thời đó. Các tác giả thường diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường của thời đại mình. Cần lưu ý rằng họ sử dụng các chất liệu và phương thức diễn đạt mà các dân tộc khác sử dụng, đặc biệt là ở vùng Lưỡng Hà. Việc đối chiếu cẩn thận các bản văn kinh thánh song song với các bản văn Lưỡng Hà giúp ta có thể phân biệt được điểm khác biệt giữa chúng, nhờ đó sẽ diễn dịch được sứ điệp của chúng. Đến giai đoạn này của cuộc nghiên cứu, ta vẫn phải nhớ rằng sứ điệp này đã được thành hình trong nhiều trường hợp vào lúc mà mặc khải vẫn chưa kết thúc. Bắt đầu với ơn gọi của Abraham, mặc khải sẽ chỉ đạt tới tột đỉnh trong Đức Giêsu Kitô, Adam mới. Vào cuối cuộc tìm hiểu, ta sẽ nhận thấy rằng các chương này dưới hình ảnh đầy màu sắc trả lời cho câu hỏi quan trọng mà mỗi thế kỷ lại thấy xuất hiện ở chân trời. Hỡi con người, bạn là ai? Trong phần mục lục, mở đầu tác phẩm đề cập đến Israel trong vũ trụ của mình, suy tư về con người tại miền Lưỡng Hà, suy tư về con người trong Thánh Kinh, vị trí của Sáng Thế từ chương 1 đến chương 11 trong lịch sử Thánh. Phần 1, lúc khởi đầu, Sáng Thế từ chương 1 đến chương 3, câu chuyện tạo dựng, thảm kịch thiên đường, những vấn đề thần học. Phần 2, tạo dựng nhân loại, nguồn gốc đại hồng thủy, Sáng Thế từ chương 4 đến chương 5, cuộc tranh chấp giữa Cain và Abel, hai Adam. Phần 3, huyền thoại đại hồng thủy, Sáng Thế từ chương 6 đến chương 9, chuyện Assur về hồng thủy, đại hồng thủy, thần thoại hay truyền thuyết. Phần 4, sự thống nhất của con người bị phá vỡ, Sáng Thế từ chương 9 đến chương 11, con người được định cư và bị phân tán trên mặt đất, những khám phá khảo cổ và tháp Babel. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Hỡi con người, bạn là ai? Trong tập sách này, cha Grelot, giáo sư kinh thánh tại Học viện Công giáo Paris và là tác giả của một số tác phẩm về vấn đề này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu chúng. Trước khi tiếp cận phần nghiên cứu văn chương, Ngài sẽ cho chúng ta một vài trang hướng dẫn để giúp hiểu rõ hơn những vấn nạn của con người ngày nay mà những câu chuyện này tìm cách trả lời. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Hỡi con người, bạn là ai có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha Francisco nói, linh mục và nhà truyền giáo đáng tin không nhờ chiếc áo nhưng bởi sự chân thật.
Vatican, hôm 21 tháng 1, gặp gỡ các chủng sinh thuộc các nước truyền giáo đang theo học tại chủng viện Urbano ở Roma. Đức Thánh Cha mời gọi họ cởi bỏ mặt nạ và trở nên như Chúa Giêsu, đáng tin cậy vì sự hòa hợp giữa điều người công bố và điều người làm, ra khỏi chính mình để gặp gỡ người khác và cởi mở đối thoại.
Chúng viện Upano được Đức Giáo Hoàng Upano thứ 8 thành lập vào năm 1627 để đào tạo linh mục cho các lãnh thổ truyền giáo. Trước hết, Đức Thánh Cha nói rằng để là những nhà truyền giáo gần gũi Thiên Chúa và tha nhân thì cần can đảm sống chân thật. Ngài nhấn mạnh, không cần mang mặt nạ, hãy trình bày bản thân với người khác mà không cần gương soi. Nhưng như chúng ta là, với những giới hạn và mâu thuẫn của chúng ta, vượt qua nỗi sợ bị đánh giá bởi vì chúng ta không tương ứng với một hình mẫu lý tưởng, thường chỉ tồn tại trong tâm trí chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc rằng, chúng ta là những nhà truyền giáo đáng tin cậy, không phải vì trang phục hay thái độ bên ngoài, mà là vì phong cách đơn giản và chân thành. Và đây là lý do tại sao Chúa Giêsu đáng tin cậy. Tiếp đến, nhà truyền giáo phải có khả năng đi ra khỏi chính mình. Đức Thánh Cha giải thích, bởi vì đời sống đức tin là một cuộc xuất hành liên tục, đi ra khỏi những kế hoạch trí tuệ của chúng ta, khỏi sự bao vây của những nỗi sợ hãi, khỏi những sự chắc chắn nhỏ nhoi làm chúng ta yên tâm. Nếu không, chúng ta có nguy cơ là tôn thờ một vị Thiên Chúa chỉ là sự phóng chiếu các nhu cầu của chúng ta và do đó là một thần tượng và không trải qua những cuộc gặp gỡ đích thực ngay cả với những người khác. Cuối cùng, chúng ta cần mở lòng đối thoại với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Đó cũng là một cuộc xuất hành khỏi bản ngã của chúng ta để chào đón người và đối thoại với tha nhân. Và nếu Đức Gioan Phaolô II trong thông điệp Redemptoris Missio dạy rằng phong cách đúng đắn của nhà truyền giáo phải là đối thoại, thì Đức Thánh Cha nói thêm, Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy điều này bằng cách trở thành con người đón nhận những bi kịch, những câu hỏi và những kỳ vọng của nhân loại đau khổ và trong tìm kiếm hòa bình. Đức Thánh Cha nói rằng thế giới cần đối thoại, cần hòa bình, và nó cần những người nam nữ làm chứng tá cho thế giới. Do đó, Ngài kêu gọi các chúng sinh hãy học theo trường học của những vị tử đạo đối thoại, những người đã can đảm đi trên con đường này để trở thành những người xây dựng hòa bình.
Đức Thánh Cha thảo luận với tâm lý gia về chủ đề lo sợ.
Vatican, trong cuộc trò chuyện của Đức Thánh Cha với ông Sanvonoe, tâm lý gia người Ý, đã được xuất bản trong cuốn sách La Paura Come Dono, Lo sợ là một ân ban. Đức Thánh Cha cho biết có những lúc khi phải đưa ra quyết định, Ngài cũng sợ sai lầm, và trong trường hợp này sự lo sợ giúp cân nhắc cẩn thận những quyết định, nhưng lo sợ quá mức thì không phải là Kitô hữu.
Ông Sanvonoe đã gặp Đức Thánh Cha ở nhà trọ Thánh Marta. Ở khu nhà này có treo tấm bảng với hàng chữ Cấm than phiền. Đây cũng là tựa đề cuốn sách nổi tiếng của tâm lý gia. Khi thừa chuyện với Đức Thánh Cha, ông Noe bày tỏ muốn viết một cuốn sách nói về sự lo sợ và xin Đức Thánh Cha đóng góp, và Ngài đồng ý. Trong cuốn sách Sự lo sợ như một ân ban của tâm lý gia Noe, Đức Thánh Cha kể lại những suy nghĩ, lo sợ và cảm giác của Ngài trong những năm triều đại giáo hoàng, bắt đầu từ khi Ngài được bầu chọn. Ngài nói, có những lúc khi phải đưa ra quyết định, tôi cũng sợ sai lầm, và trong trường hợp này, lo sợ giúp tôi cân nhắc cẩn thận những quyết định, cách thực hiện và những điều khác. Đôi khi tôi cũng sợ sai lầm, nhưng sợ quá mức thì không phải là Kitô hữu. Trong cuộc nói chuyện, Đức Thánh Cha cũng tiết lộ, chính vì muốn được tự do và tránh nỗi sợ mà Ngài chọn sống ở nhà trọ Thánh Marta. Thực tế, chọn sống ở tòa nhà này, Ngài có thể dùng bữa và ngồi bàn chung với người khác. Đức Thánh Cha nói, thay vì căn hộ lịch sử của giáo hoàng trong dinh tông tòa, tôi đã chọn sống ở nhà trọ Marta, bởi vì như ông có thể hiểu, tôi cần gặp gỡ, nói chuyện với mọi người, và ở đây tôi cảm thấy tự do hơn. Ở trong dinh tông tòa, tôi cảm thấy được bọc thép, và điều này làm tôi sợ hãi. Mỗi chúng ta phải quen tìm ra giải pháp tốt nhất cho việc mình cảm thấy không thoải mái. Đức Thánh Cha nói thêm, gần gũi với mọi người, làm việc cùng nhau, là liều thuốc giải độc thực sự cho nỗi sợ. Nhiều khi sự cô lập, cảm thấy sai lầm, gặp vấn đề và không tìm được sự giúp đỡ, có thể dẫn đến khủng hoảng, làm cho đời sống tinh thần bị ảnh hưởng. Đức Thánh Cha nhận định thêm rằng, cô đơn là điều tồi tệ thực sự của xã hội ngày nay. Tất cả đều được kết nối với điện thoại di động, nhưng bị ngắt kết nối với thực tế. Trong cuộc trò chuyện, Đức Thánh Cha còn đề cập đến nhiều vấn đề khác như người đồng tính, hiện tượng di cư, sống sinh thái, thói đạo đức giả, tinh thần thế tục. Đề cập đến ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt về ứng sinh chức linh mục và ơn gọi thánh hiến. Đức Thánh Cha đề nghị khi bắt đầu xem xét một ơn gọi, cần phải nhìn đến mọi khía cạnh về tâm lý, các tương quan cá nhân của ứng sinh. Bởi vì tha mất một ơn gọi còn hơn mạo hiểm với một ứng sinh không chắc chắn.
Thánh Cha mời gọi mọi người quan tâm hơn đến các bệnh nhân phong.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến hội nghị chuyên đề lần thứ 2 về bệnh Hansen, hay còn gọi là bệnh phong, diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 1 năm 2023. Trong đó, Ngài nhắc mọi người đừng quên những người mắc phải căn bệnh lâu đời này, đồng thời mời gọi xã hội quan tâm hơn nữa đến họ về mặt tinh thần và chăm sóc y tế.
Hội nghị chuyên đề có chủ đề Không để ai lại đằng sau được tổ chức vài ngày sau Ngày Thế giới Bệnh Phong lần thứ 70. Ngày Thế giới Bệnh Phong do Raul Folero khởi xướng từ năm 1953 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về một căn bệnh mà nhiều người cho rằng không còn trong xã hội. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên của hội nghị, Đức Thánh Cha cảm ơn họ vì sự dấn thân dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bệnh phong, thường bị xã hội bỏ quên. Theo Đức Thánh Cha, họ chính là những người Samari nhân hậu cúi xuống chăm sóc những người yếu đuối và phục hồi quyền cũng như phẩm giá bị phủ nhận của những bệnh nhân này. Đức Thánh Cha nhắc lại bệnh phong là một trong những căn bệnh lâu đời nhất của lịch sử loài người. Kinh Thánh đã nói đến căn bệnh và sự kỳ thị họ. Mặc dù đã được Kinh Thánh nhắc nhở, ngày nay bệnh nhân phong vẫn còn bị kỳ thị và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha viết, chúng ta đã tiến bộ trên nhiều lĩnh vực nhưng lại mù tịt về việc đồng hành chăm sóc và hỗ trợ những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội phát triển ngày nay. Chúng ta đã quen nhìn chỗ khác, bỏ qua và không biết đến những hoàn cảnh chung quanh cho đến lúc chúng trực tiếp chạm đến chúng ta. Chúng ta không thể bỏ quên những anh chị em này của chúng ta. Chúng ta không được bỏ qua căn bệnh này. Thật không may, căn bệnh vẫn còn ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là trong những hoàn cảnh xã hội khó khăn. Ở điểm này, xác tín về ơn gọi sống tình huynh đệ nhân loại, Đức Thánh Cha trích dẫn số 70 của thông điệp Fratelli Tutti để đưa ra những lời chất vấn. Chúng ta có cúi xuống chạm đến và chăm sóc vết thương của người khác hay không? Chúng ta có cúi xuống mang vác người này hoặc người kia trên vai hay không? Đây là thách đố thời sự, chúng ta cần phải đứng đầu mà không sợ hãi. Vì thế, theo Đức Thánh Cha, Ngày Thế giới Bệnh Phong là dịp để mọi người nhìn lại các mô hình phát triển, dám lên tiếng tố cáo và cố gắng sửa chữa sự phân biệt đối xử mà các mô hình này gây ra. Đây là cơ hội tốt để canh tân sự dấn thân xã hội nhằm xây dựng một xã hội hòa nhập, không ai bị gạt ra bên lề. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha biểu lộ sự gần gũi với những ai đang đau khổ vì bệnh phong và khích lệ mọi người tiếp tục nâng đỡ tinh thần và y tế cho các bệnh nhân. Đặc biệt, các cộng đoàn Kitô phải đi đầu trong sự dấn thân toàn diện đối với các bệnh nhân. Ngài chúc lành và cầu nguyện cho các tham dự viên của hội nghị, các bệnh nhân phong, gia đình của họ và tất cả những ai quan tâm, yêu thương, chăm sóc bệnh nhân.
Các cuộc xung đột sẽ không ngăn được chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nam Sudan.
Nam Sudan, các giám mục công giáo ở Nam Sudan chào đón chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha như một phúc lành trong một năm khó khăn và tin rằng tình hình căng thẳng xung đột tại quốc gia này không ngăn cản được chuyến viếng thăm của Ngài.
Chuyến viếng thăm Nam Sudan của Đức Thánh Cha từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 được gọi là cuộc hành hương đại kết vì hòa bình đến các miền đất và dân tộc Nam Sudan. Đồng hành với Đức Thánh Cha trong chuyến thăm Nam Sudan sẽ có Đức Tổng Giám mục Anh giáo Justin Webby của giáo phận Canterbury và Mục sư Greenshell, người điều hành Đại hội đồng của Giáo hội Scotland. Các vị lãnh đạo tôn giáo đã bày tỏ mong muốn đến thăm quốc gia trẻ nhất thế giới, nơi các Kitô hữu chiếm đa số. Nước này giành được độc lập vào năm 2011, nhưng chỉ hai năm sau đó, một tranh chấp chính trị đã gây ra một cuộc xung đột chết người. Vào thời điểm nó kết thúc, sau một thỏa thuận hòa bình vào năm 2018, ước tính có khoảng 400 người đã thiệt mạng. Trong khi giao tranh quy mô lớn đã kết thúc, các cuộc đụng độ chết người giữa các sắc tộc và các cuộc tấn công của lực lượng dân quân vẫn tiếp tục. Đức cha Stephen Niho Adomajor của Malacca, Nam Sudan cho biết, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có ý nghĩa đặc biệt đối với Ngài và các tín hữu, và Ngài bày tỏ sự đau buồn trước những điều kiện tồi tệ của những người dân phải di tản trong các khu vực xảy ra đụng độ. Trả lời phỏng vấn của USV News hôm 19 tháng 1, Đức cha Magog nói, chuyến thăm này có một ý nghĩa to lớn đối với chúng tôi. Giáo phận Malacca bị ảnh hưởng nặng nề nhất và cần hòa bình nhất. Vì vậy, chuyến thăm có một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi với tư cách là giám mục. Nói về những người phải di tản vì xung đột, Đức cha cho biết, Ngài vừa từ khu vực người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất trở về, điều họ cần là hòa bình để có thể quay trở lại. Các nhà lãnh đạo giáo hội ở Nam Sudan nói thêm rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha sẽ khuyến khích hòa bình và hòa giải đồng thời thể hiện tình liên đới của giáo hội hoàn vũ với nước này. Nó cũng được cho là sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo chính trị lựa chọn các giải pháp hòa bình. Đức cha nhấn mạnh rằng, nguyên việc chuyến tông du mang tính chất đại kết cũng giúp duy trì hòa bình.
Các lãnh đạo giáo hội công giáo Myanmar đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ vì hòa bình.
Myanmar, các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo ở Myanmar đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ vì hòa bình sau sự gia tăng bạo lực và các cuộc tấn công nhằm vào thường dân ở nước này trong những tuần gần đây.
Các giám mục Myanmar đã gửi một lá thư kêu gọi đến người dân Myanmar và các bên liên quan thuộc nhà nước và không thuộc nhà nước. Thư được Đức Hồng Y Sakpo của Yangon, Đức Tổng giám mục Marco Tinguin của Mandalay và Đức Tổng giám mục Basilio Atai của Tayungki ký. Các giám mục Myanmar nói rằng là những nhà lãnh đạo của các tôn giáo tín ngưỡng lớn ở Myanmar, chúng tôi đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ vì hòa bình, thúc giục tất cả chúng ta cần thực hiện cuộc hành hương vì hòa bình. Các ngài nêu lên những mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự thánh thiêng của sự sống con người, những sinh mạng bị cướp mất, những cuộc đời phải di tản và những mạng sống đang chết đói trong những tháng gần đây. Các ngài cũng lưu ý rằng những nơi thờ phượng và tu viện, nơi các cộng đồng tìm kiếm hòa bình và hòa giải đã bị tấn công. Với nỗi đau đớn và thống khổ, chúng tôi đặt câu hỏi tại sao những nơi linh thiêng này lại bị tấn công và phá hủy. Là một quốc gia, chúng ta cần phải hàn gắn sự chữa lành đến từ ý thức sâu sắc và sự liên hệ lẫn nhau của chúng ta. Tuyên bố của các giám mục tha thiết cầu xin các bên liên quan hãy tắt mọi tiếng súng, hãy tiếp cận với tất cả với tư cách là anh chị em và bắt đầu cuộc hành hương thiêng liêng của hòa bình, thống nhất với tư cách là một quốc gia và một dân tộc. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 22 tháng 1, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với người dân Myanmar, những người đã phải chịu những thử thách nghiêm trọng kể từ khi cuộc đảo chính quân sự bắt đầu vào năm 2021. Đặc biệt, Ngài đau lòng hướng đến nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời ở làng Santa, một trong những nơi thờ tự lâu đài nhất và quan trọng nhất của đất nước Myanmar, đã bị phóng hỏa và phá hủy. Đức Thánh Cha yêu cầu các tín hữu hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin cùng nhau cầu nguyện một kinh kính mừng với Đức Mẹ Myanmar để cầu xin cho cuộc xung đột sớm kết thúc và một thời kỳ mới của sự tha thứ, tình yêu và hòa bình sẽ bắt đầu.
Đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho sự vô tội của trẻ em.
Hoa Kỳ, phong trào Mate Fatima, Mẹ Fatima, Giáo hội Mẹ Thiên Chúa và Giáo phận Yakima của Hoa Kỳ tổ chức kêu gọi toàn thế giới lần chuỗi Mân Côi để sự vô tội của mọi trẻ em được vun trồng, bảo vệ và gìn giữ trên thế giới.
Ngày cầu nguyện lần thứ 5 do Mate Fatima triệu tập hàng năm sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 2 năm nay, ngày Giáo hội Công giáo mừng lễ các thánh Francesco và Giacinta Mato, hai trong số những trẻ em nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chuỗi Mân Côi sẽ do Đức cha Joseph Jude Tison của Giáo phận Yakima chủ sự tại nhà thờ chính tòa thánh Phaolô và sẽ được phát sóng qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Trong một thông cáo, phong trào Mate Fatima nói rằng buổi đọc kinh Mân Côi cũng cầu nguyện theo các ý chỉ khác như sự hoán cải của những người tội lỗi và sự chiến thắng của trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, các gia đình, hạt nhân của xã hội và mầm mống ơn gọi, Đức Giáo Hoàng và sứ mạng hướng dẫn Giáo hội Công giáo với tư cách là mục tử toàn cầu, và các nhà truyền giáo để ngọn lửa của Chúa Thánh Thần dẫn dắt họ loan báo tin mừng ở mọi nơi trên thế giới. Tổ chức Mate Fatima cũng đã soạn thảo một số tài liệu, lời cầu nguyện và suy niệm để chuẩn bị cho việc cầu nguyện kinh Mân Côi trên toàn thế giới. Những tài liệu này được đăng trên trang web của tổ chức. Những người muốn tham gia cũng có thể tham gia vào nhóm của phong trào Mate Fatima trên WhatsApp và tài khoản Telegram của phong trào.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.